Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài 15 của môn Thành Vô Thuyết Luận là khái quát về nhóm tâm lý chuyên biệt. Chữ Hán thường dịch là biệt cảnh tâm sở. Biệt là chuyên biệt, cảnh là đối tượng. Vậy thì nhóm thái độ tâm lý này đó có đối tượng riêng, không có trùng lập với nhau. Thứ nhất là phần chữ Hán và dịch nghĩa. Để thuộc về bài kệ thứ 10. Sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vị dục, thánh giải niệm định tuệ, sở duyên sự bất động. Bốn câu chỉ có ba câu đề cập đến là nhóm tâm sở chuyên biệt, còn câu thứ nhất là lặp lại, đúc kết lại nhóm tâm lý phổ quát mà chúng ta đã học ở tuần trước. Tôi dịch xong rất lục bát như sau: tâm biến hành bao gồm năm loại. Đây là tâm biệt cảnh ha. Tâm biệt cảnh bao gồm năm loại: xúc tác ý, tưởng thọ và tư. Năm biệt cảnh vốn gồm thâu, dục niệm thắng giải, định và tuệ căn. Xin lỗi, bên trên là biến hành, tức là lặp lại. Thì trong cái bản dịch thơ tiếng Việt đó, chỉ có hai câu sau là nói về tâm lý chuyên biệt thôi. Thứ nhất là tổng quan về tâm lý chuyên biệt. Thì trong tiếng Pali, biệt cảnh là ba kinh nắc ca chê ta sika. Thì đây là nhóm thái độ tâm có phạm vi và nội dung hoạt động độc lập nhau. Tức là mỗi một thái độ tâm lý đó thì nó hoạt động không liên đế, không hợp tác, không tương tác với các loại tâm lý chuyên biệt khác. Nó giống như là 12 sứ quân, mỗi người trấn thủ một phương. Về bản chất đó thì cả năm loại tâm lý chuyên biệt trong nhóm này đó không có mối quan hệ với nhau về đối cảnh, không giúp đỡ lẫn nhau trong cùng một hoàn cảnh và đối tượng. Tôi nói về cho dễ hiểu, có nghĩa là nó làm việc độc lập, mắt xích nào thì biết mắt xích đó thôi, còn nó không có biết lẫn nhau. Này nó giống như là hoạt động tình báo, ở khâu nào biết khâu đó. Vậy cái đó thì nó mới tạo ra cái tính bảo mật ở mức độ cao nhất. Giống như cái hệ thống quản lý của trường chúng ta được hoàn thành hồi năm ngoái. Thì ngay cả tôi là phó thường trực, và tôi cũng là người bảo trợ cho cái chương trình này, tôi cũng không thể truy cập được. Tôi chỉ được truy cập ở cái phận sự của tôi thôi. Còn các phận sự khác thì ai phận sự nào thì truy cập phận sự đó. Trưởng phòng đào tạo cử nhân, trưởng phòng đào tạo sau đại học, chính là trưởng phòng hành chánh, là các phó phòng, thì mỗi người đó được phân công chức năng là ai ở chức năng nào chỉ biết chức năng đó, không vô được hệ thống khác. Và ở nước ngoài đó, tại các nước tư bản, thì bản chất nó là các mắt xích. Và những người được thuê làm công đó, dù là vai trò tổng giám đốc hay là trưởng phòng hay là nhân viên, cũng biết mắt xích thôi. Cái đó là cái cách mà người ta bảo toàn bí mật kinh doanh, và cũng tạo ra cái năng suất kinh tế cao nhất. Vì ai ở mắt xích đó thì người ta sẽ đầu tư tốt nhất, ta không biết nhiều thứ khác. Ở Việt Nam chúng ta, tức là giáo dục của mình đó, là giáo dục bao đồng. Tức là một sinh viên đó, tốt nghiệp cử nhân ra là biết đủ thứ. Cho nên là biết chiều rộng thôi, không biết chiều sâu. Còn ở phương Tây đó là đào tạo chiều sâu, chứ không có đào tạo chiều rộng. Tức là khi mà mình đối thoại giữa một sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài đó, thì sinh viên Việt Nam sẽ thao thao bất tuyệt, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà đi vô chiều sâu thì không nói được. Đó là cái sự khác biệt về phương pháp giáo dục trong hai hệ giáo dục xã hội chủ nghĩa và tư bản. Trở lại vấn đề của nhóm tâm lý chuyên biệt đó, thì từng cái thái độ tâm lý này đó có thể có sự phối hợp với một số tâm nào đó, nhưng nó không xuất hiện ở những cái tâm quả dục giới vô nhân. Đây là cái quan điểm của Thượng Tọa Bộ. Thì trong A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ, nhóm tâm lý chuyên biệt đó gồm có 6: tầm, tứ, thấn, giải, cần, hỷ và dục. Thì cần ở đây là siêng năng, thì đây là yếu tố không có trong nhóm tâm lý chuyên biệt của Thành Di Thuốc Luận nói chung và Di Thuốc Duy Thức Tam Thập Tụng nói riêng. Trong Tam Thập Tụng á, thì năm tâm sở chuyên biệt thì gồm có dục, thắn, giải, niệm, định, tuệ. Bây giờ chúng ta thấy đó, tầm và tứ nó không có trong nhóm của Di Thức Tam Thập Tụng. Thắn giải thì giống nhau, dục thì giống nhau đó. Định và tuệ với là niệm là khác với cái nhóm của A Tỳ Đạt Ma. Thì rõ ràng là các triết gia của các tông phái về A Tỳ Đạt Ma và các trường phái đại thừa đó có những bất đồng khá lớn về thái độ tâm nào thì được gọi là biệt cảnh. Thì theo cái quan điểm của cá nhân tôi đó, thì cái danh sách tâm lý biệt cảnh của Thượng Tọa Bộ là chuẩn hơn. Tầm đó, có thể dịch bằng cái từ nó hơi dài chút xíu, đó là đặt tâm lên đối tượng, là được Ngài Buddha sánh ví đó, nó giống như con ong bay từ xa với một tốc độ nhanh, ngửi được mùi của cái hoa nào đó mà trong đó nó có mặt, và nó đậu đúng ngay cái cánh hoa đó thôi, thì đó gọi là tầm. Nó là tìm kiếm định hướng và bắt đầu đặt chân lên. Còn tứ đó là duy trì cái sự đặt tâm đó trên đối tượng đó. Như vậy cái này nó thuộc về hai cái công đoạn khác nhau. Có một là xác định đối tượng thôi, còn thứ hai đó là nó bám lên trên đối tượng. Thì con ong nó bám lên đó, nó sẽ hút ngay cái mật. Chứ còn hương và sắc của cái hoa đó, con ong đó không làm tổn hại. Cho nên Đức Phật thường lấy hình ảnh này đó để kêu gọi các vị tăng sĩ, rồi có tăng và ni, khi tiếp nhận tịnh tài cúng dường của đàn đa thí chủ đó thì cũng phải bắt chước hạnh con ông. Có nhiều người ta quét sạch, ta vắt sạch cái nguồn tài chính của người tại gia bằng những cái sự dụ dỗ, hăm dọa, rồi mê tín dị đoan, ta sợ, ta phải đi chạy vải tiền, mượn tiền. Thì đây là cái cách mà nhóm câu lạc bộ tình người đang làm. Họ hù dọa nên là mỗi một người sống nó có 70 con ma đeo bám. Ông bà tổ tiên chết xong rồi thì bị đọa lạc ở dưới âm phủ, giờ phải cúng để chuộc tội. Thì mỗi cái danh sách cúng của họ nó khoảng là 20 người. Hương linh cố tổ, cố tổ bên chồng, cố tổ bên vợ, hương linh là cố ông, hương linh ông nội, hương linh ông ngoại, hương linh bà nội, hương linh bà ngoại, hương linh cha, hương linh mẹ, hương linh vợ, hương linh chồng, hương linh con, hương linh cháu, hương linh anh, hương em, hương cậu chú bác dì thím mợ. Liệt một cái danh sách ra là khoảng 20 mấy. Và ở dưới cái phần liệt đó cho mỗi một cái người mất như đó để là tiền gọi là giải nghiệp. Một tháng đó thì họ có 3 cái lớp đào tạo, một lớp đào tạo trung bình là 300 người. Đối tượng đó là trung lưu và thượng lưu, giàu có, làm doanh nghiệp. Thì mỗi tháng đó, cái tiền đóng quyệt liễm đó, căn bản đó là 1 triệu đồng. Hiện nay họ có khoảng là 10.000 thành viên. Và tham gia vào nhóm này đó thì trong vòng 2 năm thôi thì ta đóng góp trung bình đó là 200 triệu. Bây giờ đó là cái nhóm doanh nghiệp tri thức đó ra đó. Đó là họ thoát ra được khi họ nghe những bài của tôi phân tích. Họ thoát ra được, họ đến chùa giác ngộ, họ đã từng làm lãnh đạo của nhóm này. Họ thấy là mình đã bị dắt mũi, ký tạo cái nỗi sợ hãi. Và đang khi họ có tiền mà, nó là ông bà tổ tiên bị đọa lạc, bây giờ bỏ tiền ra để mà cúng giải nghiệp cho ông bà được siêu thoát thì ai mà không muốn làm. Đánh vào cái sự chữ hiếu, khai thác vào cái nỗi sợ và sự thiếu hiểu biết của quần chúng. Tại vì vậy thì cái tâm và tứ ấy, nó là cái đối tượng rất là biệt thù. Thì cái này nó gọi là chuyên biệt, thắng giải, nghĩa là đào sâu vào để hiểu một cái gì đó. Hiểu rút ráo, mình phải nghiên cứu thì mình mới hiểu rút ráo được một vấn đề. Trước khi tôi phát biểu về các cái hiện tượng mê tín, tôi đều phải nghiên cứu. Chứ còn nếu mình không nghiên cứu, mình nói người ta quật ngược trở lại, người ta có thể phản tố mình. Đó. Và do đó cái khái niệm thắng giải thì nó có sự tương đồng giữa A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ và Thành Chỉ Thức Luận. Cần á, thì rõ ràng là nó có cái sự tập trung, mình siêng năng vào cái gì đó. Có người siêng năng cầu nguyện, có người siêng năng làm việc, có người siêng năng cờ bạc, có người siêng năng ma túy, có người siêng năng ăn cắp. Nó cũng là loại tinh gần hết á. Và nó có một cái đối tượng tập trung vô, cụ thể và rõ ràng. Còn cái niềm vui cũng vậy. Khi mình thấy người mình thích, nghe điều mình muốn, làm điều mà mình cảm thấy mình tâm đắc thì tự động mình vui. Nó có cái đối tượng chuyên biệt. Rồi dục là muốn là nó phải có cái cụ thể về đối tượng. Ví dụ muốn ăn, có người ta ham ăn là ta thấy ăn người ta không chịu nổi. Người thích mua sắm, mà có ít tiền cũng đi vay tiền mà đi mua sắm. Người thích đó là chơi sang, thể hiện sĩ diện, nghèo kiết xác nhưng mà đi thuê xe hơi, loại đắt tiền 2-3 tỷ để đi ngoại giao thì ta thấy là mình giàu có gì đó, đó là dục hết. Vì vậy sáu yếu tố của tâm lý chuyên biệt được các triết gia của Thượng Tọa Bộ nêu ra thì tôi thấy là nó mang tính thuyết phục cao. Còn định và tuệ mình liệt nó vào cái nhóm tâm lý chuyên biệt đó, thì thấy nó không có thuyết phục. Tuệ nó không phải là tâm lý. Tuệ là một tiến trình nhận thức đúng với nhân quả, hợp với luật pháp và đạo đức. Nắm rõ thì bản chất các cái quy luật và hiện tượng thì nó mang tính phổ quát, cho nên nó không phải là cái tính chuyên biệt. Nhưng mà từ lâu thì các nhà triết học của duy thức, tức là tâm du già đó, người ta đã liệt cái nhóm này vào. Thì những người truyền bá cứ như thế mà truyền bá, rồi cái thế học trò cứ học xong rồi tiếp tục truyền bá cái quan điểm đó. Chứ còn về cái phân loại thì tôi không cảm thấy là thuyết phục. Còn định á, thì cho nó là nhóm chuyên biệt thì còn có thể tạm chấp nhận. Tại vì nó có 40 đề mục thiền chỉ. Mỗi một cái như vậy đó mình tập trung vào để mình đạt được cái tính an chỉ, tức là định. Thì đó là tổng quan về các tâm lý chuyên biệt. Sau đây là phần nội dung. Dục. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit là chant, có từ căn từ chat, với ý nghĩa đó là ước muốn, mong muốn, trông đợi, mong mỏi, thích thú. Thì luôn tiện đây đó, tôi xin mở một cái dấu ngoặc đơn nhỏ về những cái khái niệm khác nhau trong tiếng Pali và Sanskrit, nhưng mà được dịch giống nhau ở trong chữ Hán, đó là chữ dục. Và do đó nếu chúng ta không đối chiếu với cái bản gốc đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng giải thích sai. Ví dụ như là dục ái thì đó là kama tanha, thì cái dục ở đây đó là kama, kama đó là tình dục, chứ không phải là ước muốn như là cái chữ chanda này. Rồi trong cái sơ thiền đó thì chúng ta có khái niệm là ly dục sinh hỷ lạc, mà đủ á là phải thêm cái tăng ngữ, đó là ly, đó là ái dục thì mới sinh là hỷ lạc. Thì cái ái dục đó là gì? Đó là kama. Ở đây nó gì không dịch là tham ái mà dịch là ái dục. Thế vậy đó là muốn chứng đắc được thiền thứ nhất á, thì người xuất gia dễ thực hiện, nhưng mà người tại gia rất khó, là bởi vì họ sống với tình yêu và tính dục. Vốn là cái cao nhất của khoái lạc giác quan. Này, trong kinh Trung Bộ Đức Phật sánh ví nó giống như là uống nước muối. Thỏa mãn nó xong rồi nó mang cái tính lệ thuộc, tính thôi thúc, tính dẫn dắt, tính chi phối. Thiếu đó là chị không nổi. Còn chữ lớp 3 trong tiếng Pali, mặc dầu á thỉnh thoảng vẫn được dịch trong chữ Hán là dục, chữ này đó nó phải được dịch là tham. Còn chữ dục á, chanda có nghĩa là khao khát, khát vọng, ham muốn, mong muốn, hy vọng, mong mỏi, kỳ vọng về, đam mê. Thì thái độ tâm lý chuyên biệt dục ở đây đó là nó thuộc về ý nghĩa đó. Thì có người ta đam mê cái gì đó, ngoài cái đó ra ta không biết đến cái khác. Thì đàn ông đó, thường ta có những cái đam mê, có người thì đam mê thể thao, có người thì đam mê sắm xe, nhất là xe hơi, họ thay xe liên tục, mẫu mã xe mới ra là phải mua. Còn chị em phụ nữ là mê thời trang, nên là người ta khuyên mấy cái ông mới bắt đầu có bồ đó, đừng bao giờ dẫn phụ nữ đi đến siêu thị, đến những cái chỗ bán nữ trang, vì mấy cô vô là bắt buộc phải mua. Mà lúc mà mới quen đó thì đàn ông người ta phải ga lăng để thể hiện mình là đẳng cấp, cái đa cái đề cho người bình thường nương vào, tựa vào, mà tới mà mua cái là phá sản. Đó là nỗi đam mê. Còn chữ kama, đây nó dương chữ c ha, kama chanda đó, thì nó là một cái cặp từ đi chung, thường dịch đó là tham dục. Mà chữ tham ở trong trường huống này đó thực ra là dịch nó cũng chưa có sát. Kama đây là tính dục. Còn trong trường hợp á, gọi chung nó là khoái lạc giác quan á, thì nó liên hệ đến luôn cả các cái đam mê của mắt thấy tai nghe mỗi người lượng nếm thân xúc chạm với hình dung, còn cái từ gốc của đó là tính dục. Cho nên là trong Ấn Độ giáo đó, nó có Kama Sutra là kinh tình dục, tức là hướng dẫn về cái cách làm tình. Và các cái đền của Ấn Độ giáo đó thì ta xem đây là chuyện rất là bình thường. Có những ngôi đền đó ta bày ra điêu khắc ở mặt ngoài của cái đền, ba mặt hình chữ U á, nha, cả trăm cái tư thế khác nhau, rồi ta xem đó là chuyện bình thường, bởi vì người Ấn Độ giáo ta thờ là bộ phận riêng của Thượng Đế, tức là Linga, rồi bộ phận riêng á của nữ thần Yoni, để ta cầu mong sanh con đẻ cháu, sanh sôi nảy nở về công việc làm ăn và mùa màng. Như vậy khi các dịch giả Trung Quốc dịch cái chữ Kama Chanda đó là tham dục đó, thì nó cũng không có rõ nghĩa, vì tham đây nó cũng là ước muốn thôi, mà đang khi Kama đây không phải là tham mà nó là tình dục, còn tham đó là lô ba. Chúng ta tập làm quen với một số khái niệm. Tác dục, tác là khởi lên hoặc là tạo ra, tạo nên, gây nên. Dục lưỡng muốn, trong tiếng Bali nó gọi là ca tú cam giác ta chanda, thì có thể dịch nôm na trong tiếng Việt đó là muốn làm một cái gì đó, hay là ý muốn làm việc gì đó, hay là hăng say hành động. Thì đây là một cái thái độ tâm lý đó, thuộc về trung tính. Bản chất thiện hay ác của nó lệ thuộc vào bản chất của công việc mà nó muốn làm là cái gì. Ví dụ như là có người là ham thích làm công quả, thì đây nó thuộc về tâm lý chuyên biệt thiện. Còn người đó ham muốn cờ bạc thì nội dung của nó là xấu, phạm pháp, cho nên nó thuộc về là ham muốn tiêu cực. Cho nên cái tác dục đó, chưa thể nói là được cái điều gì nếu chúng ta chưa biết đối tượng kéo theo sau của nó là cái gì. Thứ hai đó là pháp dục, Dhamma Chanda. Nếu chúng ta hiểu khái niệm Dhamma đây đó là chân lý, thì Dhamma Chanda đó, đó là mình thích Phật pháp, thích đạo Phật, thích chân lý, thích điều hay lẽ phải, thích những điều cao quý trong đời. Và do đó đó, sở thích này nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành tu sĩ giỏi, tu sĩ hữu dụng, tu sĩ có giá trị và tu sĩ tu tập có năng lực cao. Nó liên hệ đến cái ước muốn của chúng ta, cái quyết định đó. Ví dụ như lịch sử mô tả là trước khi ngồi dưới cội Bồ Đề đó, thì Đức Phật Thích Ca đã phát nguyện thà thịt nát xương tan nếu không giác ngộ được không rời khỏi cội cây này. Thì đó nó là một cái Dhamma Chanda, tức là một cái quyết liệt, một cái quyết đoán, đam mê theo đuổi nó cho đến lúc thực hiện được thành công thôi. Và Dhamma đây đó là sự giác ngộ. Để trở thành một bác sĩ đó thì ước muốn làm bác sĩ là đóng vai trò hết 30% mà. Có nhiều người không ước muốn là khó lắm. Có thể là trong cái thế hệ của các thầy các sư cô đó cũng có các huynh đệ đi tu, nhưng sau thời gian họ hoàn tục. Tại vì đó họ đi tu do ba họ muốn, mẹ họ muốn, bản thân họ không muốn. Trong cái thời đại giai đoạn của tôi thì cũng có mấy huynh đệ. Trong số đó có một huynh đệ rất là giàu có, nhưng mà cha mẹ muốn cái người huynh đệ đó đi tu, cho nên phải dụ đủ kiểu hết á. À, con đi tu thì ba sẽ cho cái này, mẹ cho cái kia đó, để dụ cho con mình đi tu, cũng là một cái khích lệ rất là hay. Nhưng mà cái hạt giống đi tu ở người đó nó không có nhiều, cho nên tất cả những cái thu hút đó đến một lúc nào đó nó trở thành là bị bão hòa, không thích nữa. Rồi trong các đệ tử xuất gia của tôi cũng thế. Thì cũng có một chú, ba mẹ chú đó muốn đi tu mà chú này đó chỉ muốn đi du học. Rồi nó được là dẫn dụ đi tu với thầy Nhật Từ, nếu học giỏi thì được đi du học nước ngoài, toàn bộ chi phí là ông thầy cũng lo hết. Gia đình đâu phải tốt đồng xu nào. Tôi nghe nó thích thì nó vô chùa nó tu. Vô tu mà nó không hòa hợp được với chúng, tại nó chỉ muốn đi du học thôi chứ không có muốn ở chùa đâu. Đó, rồi nó chờ đâu gần năm chưa thấy cho đi du học, cái là nó xin hoàn tục. Hỏi nó sao thì nó mới nói kể thiệt. Còn nó cũng muốn đi tu mà ba mẹ con ép quá, mà gia đình con thì không có đủ điều kiện để cho đi du học, cho nên là con phải đành để đi tu để được đi du học. Thì phải đi về già thôi, sao tu được nữa. Có nghĩa là nó không có đam mê chân đa, nó chỉ có đi du học chân đa thôi. Thì cái này nó là một cái loại tâm lý biệt cảnh. Cái câu chuyện thằng bờm nó cũng vậy đó. Thằng bờm có cái quạt mo, phú ông muốn đổi ba bò chín châu, bờm rằng bờm chẳng lấy châu, phú ông muốn đổi một sâu cá mè, bờm rằng bờm chẳng lấy mè, phú ông muốn đổi một bè gỗ liêm, bờm rằng bờm chẳng lấy liêm, phú ông muốn đổi con chim đồ mồi, bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phú ông muốn đổi mâm xôi. Thì thằng bờm sao? Khe. Vì cái não trạng của thằng bờm là hưởng thụ, nó chỉ biết là ăn uống ngủ hạch, cho nó giá trị cao hơn cái trăm lần nó cũng không muốn. Đó là một cái tâm lý biệt cảnh. Khi mà có những đứa con như vậy là khổ lắm. Cha mẹ thì cao về về mà đứa con á, nó nhỏ hẹp bên dưới này thôi. Hoặc là ông thầy, ông lý trưởng cao như thế này mà có học trò cái đầu óc nó trừ đó thôi, nó không lên được nữa. Cho cái cao quý khác nó không muốn. Giống như câu chuyện của gã công tử, giao cho cả một gia tài kế thừa, đứa con nó khủng hoảng, nó sợ là tai nạn đến, nó phải trốn đi trong đêm. Vì cái tâm lượng của nó bé xíu á. Tâm lượng đó là gì? Ăn xin, quét rác, quét nhà vệ sinh, kiếm cái tiền tiêu qua ngày qua tháng là cảm thấy thỏa mãn rồi. Còn giao trò cả một cái đế chế, một cái sự nghiệp mà người cha đã mất mấy chục năm gây dựng lên đó, thì nó nghĩ rằng là nó không có xứng đáng, nó không có đủ sức để gánh vác. Nó cũng chân thật ở chỗ đó, nhưng mà ở chợ, vì cái mặc cảm tự ti đó, nó không có phát huy được. Cho nên đó, đi tu mà muốn đi tu giỏi thì chúng ta cần phải có tác dục chân chính và pháp dục chân chính. Thì thường tôi lấy cái thước đo thế này, đó là tăng ni nào mà trong phòng ở của họ có nhiều kinh sách Phật, không xem tivi, không nghe radio, không quẹt Facebook, xem những cái thông tin thuộc về thế tục, thì người đó chắc chắn là sẽ có cái Dhamma Chanda nhiều, thì sau này mới trở thành là tu sĩ hữu dụng ngay cái thời điểm mà bắt đầu vào chùa. Giờ thí dụ không ai ngăn cấm cái chuyện đó, cũng khó ai quản lý được mình nếu mình không tự quản lý, thì người đó không có những cái đam mê đó, thì cái tiến bộ nó mới đi nhanh, đi xa, đi bền được. Còn người nào mới vào chùa không vẫn tiếp tục nghe nhạc đời, rồi xem tivi, rồi coi báo chí đời, mà sách Phật thì không thấy, thì người đó có ở tu trong chùa mấy chục năm đi nữa cũng không có tiến bộ được, vì hạt giống đời nó còn dãy đầy hết, không có cái Dhamma Chanda. Nên Dhamma Chanda đó là yếu tố tạo ra lý tưởng cao quý để giúp cho người đó trở thành người cao quý. Kế đến là tâm lý chuyên biệt thắng giải. Tiếng Pali gọi là Adi Mokha. Thì từ này nó bắt nguồn từ hai từ căn Adi và chữ múc, hai từ gáp lại đó là quyết định chắc chắn về một cái gì đó. Chữ giải trong chữ Hán có nghĩa là hiểu, nhưng mà trong cái từ gốc không có gì là hiểu, mà chỉ là cái tính xác quyết thôi, tính kiên quyết, tính chắc chắn về điều gì đó mà mình quyết tâm làm. Ví dụ như những người có lý tưởng á, trong học á, thì ta gọi là học tắc tranh tiêu, tức là phải làm sao đỗ đạt cao, đỗ đạt nhất. Thì đi quyết tâm đó, lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu. Còn những người quán quân á, thì người ta phải luyện làm sao phá kỷ lục của những người quán quân năm trước. Ở lĩnh vực nào thì nó cũng có người quán quân phá kỷ lục. Thì mỗi năm á, là những người đi sau này đó, người ta phải cố gắng luyện. Nhưng mà cái đó nó rủi ro cao lắm, chỉ cần mất ngủ trước một đêm thôi là hôm sau là thua. Nó thì thua về thể lực mà. Hoặc là ca thi ở trên truyền hình cũng vậy, đó là ca sống. Còn các ca sĩ thì phần lớn là ca nhép. Chỉ có những ca sĩ đẳng cấp đó, xuất hiện chỗ nào là ca sống ở chỗ đó. Ta vừa thuộc bài mà kỹ thuật luyến lái rồi phiêu. Cái giai điệu như thế nào để cho nó làm nổi bật lên, ấn tượng. Là cả một cái kỹ thuật huấn luyện. Mỗi ngày phải mất mấy tiếng để huấn luyện. Rồi nhiều ca sĩ ta không chịu khó, ta không nỗ lực làm gì hết. Rồi đi thâu một bài thì trung bình là ca sĩ chuyên nghiệp phải mất 2 tiếng. Dầu ta đã nghe cái giai điệu đó trước rồi, cái lời ta đã nhẩm tới đâm lui ở nhà cũng mấy ngày rồi, vô trong phòng thâu phải mất 2 tiếng, cho đến 3 tiếng đồng hồ thì mới có thể ra được cái bài chuẩn. Thì lúc đó thì đi biểu diễn cái ta mở băng lên thì thôi, thì nhép miệng thì mình đâu có thấy, mình đâu biết, mình không có chuyên môn, mình không biết. Thì cái bài đó nghe rất là chuẩn. Và những ca sĩ như thế thì trình độ ca sẽ không cao được. Còn những ca sĩ nổi tiếng xuất hiện chỗ nào là ta ca sống ở chỗ đó. Ca sống thì không hay bằng ca trong phòng thu, chắc chắn 100% không thể bằng được. Tại vì trong phòng thu là nó ca từng câu một, nó ráp lại, ráp từng câu, thậm chí có chỗ nào mà nó dở chút xíu thì ta ráp 2 chữ, 2 âm tiếp đó thôi, thế nó vô. Cho nên sau khi ca một bài xong á, cái người ta dựng một cái bản nhạc như vậy phải mất 3-4 tiếng đồng hồ, vì nó có đến 100 cái track âm thanh. Mọi cái track đó ta ghi chú, có cách riêng, mỗi người nó có cách riêng để ghi chú. Cái đoạn này là ok, đoạn kia là ok. Thì vậy ta cắt ráp vô từng câu một, từng đoạn một, từng chữ một, nó mới ra được một cái bài hoàn chỉnh. Thì thắng giải đó là trạng thái tâm lý quyết liệt một cái gì đó, nó đẩy chúng ta đến một cái sự thúc giục về cái việc lựa chọn dứt khoát, căn phân rõ ràng, phán quyết, kiên quyết, kiên định, nói chung là lập trường hay là quan cố. Cái tốt thì gọi đó là lập trường, kiên định, và cái xấu thì gọi là quan cố, ương ngạnh, cứng đầu. Thì trong chỉ tay đó nha, cái đường mà tâm đạo phía trên đây nè, người nào đó mà nó thẳng bon một đường một, bên tay trái bên tay phải cũng vậy, thì họ là người rất có lập trường. Nhưng mà khi mà họ bảo thủ rồi, họ quan cố vô cùng. Nhưng mà mỗi người tự giở tay ra coi, làm việc chung với những người mà có 2 cái bàn tay và tâm đạo nó thẳng bon, cái là thuyết phục họ mệt lắm. Họ thuyết phục người khác thì được, chứ người khác thuyết phục họ không được. Cái nào họ thích thì họ làm, họ không thích thôi. Thì đó là kiến thức quy nạp. Nó rất là chuẩn. Đặc điểm của tâm lý thắng giải đó, đó là không do dự, không lưỡng lự, không chần chừ, không tấn thối lưỡng nan. Họ rất là quyết liệt, quyết định ở trong vòng đó là tích tắc đó. Bởi vì nó có được cái thái độ chắc chắn ở trong đầu của họ. Băn khoăn đứng chưa, đứng giữa, hay là băn khoăn đứng trước 2 dòng nước, chọn 1 dòng hay để nước trôi. Rất nhiều người trong chúng ta rơi vào trạng thái đó. Mà cơ hội nó không đến mình lần thứ hai. Mà tại sao mình là băn khoăn, mà không chọn được cái dòng này, rồi cuối cùng để cho cả 2 dòng đều trôi, là bởi vì chúng ta không biết là nó sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu. Bản chất của nó là cái gì? Tác dụng, tác hại của nó có hay không? Nếu có cụ thể là cái gì không nắm được. Và những người như thế đó là gần như là dễ bị dẫn dắt, thậm chí rơi vào trạng thái ba phải nữa là khác. Thì khi mà nghe cái người A nói thì thấy ồn, cái này cũng phải quá, bắt đầu qua đến người B nghe nói cũng thấy cũng phải quá, và cuối cùng hỏi sự ba phải. Nếu chúng ta chẳng may mà làm việc cho một người chủ có cái tâm ba phải như thế là khổ lắm. Chúng ta sẽ bị vắt chân, chúng ta sẽ bị hai người giữ dòng. Thực ra thì làm phận với chân thì phải bị vắt, vắt chân thì phải bỏ giỏ, chứ ai mà đi ăn cái giỏ đâu, không ạ? Vì cái giỏ nó đắng ghét rồi sao ăn, nhai nuốt cũng không được. Nên là ai phận làm chân thì phải chấp nhận bị bỏ vỏ. Nếu mà đi trách là đây là thành phần vắt chân bỏ vỏ, thực ra thì có người nào vắt chân mà không bỏ vỏ đâu. Vì nó là cái trạng thái quyết liệt, cho nên nó mang tính tập trung cao vào một cái đối tượng nhất định đó. Hòa thượng Thích Thiện Hoa là tu sĩ Phật giáo Việt Nam đầu tiên phân định cuộc đời của mình chia làm ba giai đoạn: giai đoạn xuất gia và tu học. Giai đoạn đó khép lại ở tuổi 29 khi hòa thượng tốt nghiệp ở Phật học viện Báo Quốc, và cũng là một trong những người đầu tiên ở miền Nam ra Huế học. Và thọ giới tỳ kheo vào năm 29 tuổi, mặc dù xuất gia từ năm 6 tuổi. Nhưng mà sau khi thọ giới xong, kết thúc việc học xong là ra hành đạo, rồi bắt đầu đánh dấu cho giai đoạn 2. Thì theo cái kế hoạch của hòa thượng á, là từ giai đoạn 29 tuổi cho đến hết 60 tuổi là giai đoạn hành đạo. Mà chẳng may thì hòa thượng qua đời ở tuổi 55 do làm Phật sự nhiều quá. Và lúc đó giáo hội nó nằm trong cái biến cố, quá nhiều sự chao đảo do ý thức hệ chính trị của chính thể Việt Nam Cộng Hòa gây ra. Và Phật giáo là nạn nhân thôi. Nên là ai lãnh đạo trong giai đoạn đó đều phải lao tâm khổ trí. Thì giai đoạn 3 đó là chuyên tu để giác ngộ về cõi Phật. Thì hòa thượng chưa kết thúc giai đoạn thứ 2 thì hòa thượng đã về cõi Phật rồi. Thì hòa thượng Thanh Từ đó cũng bắt trước cái kịch bản của Bổn Sư Bình, cũng nêu ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ 3 của ngài đó là năm 70 mấy tuổi, như là 75 tuổi, tuyên bố là không có thuyết giảng nữa, lo nhập thất tu, nên lúc nào qua đây thì thôi. Và hòa thượng Thanh Từ là làm đúng được cái kịch bản của thầy mình. Thì đó là trạng thái thắng giải, quyết liệt. Cái lập trường tôi đưa ra từ cái thời đó còn thanh niên, kéo dài cho đến lúc nhắm mắt liệt cổ đề là mấy chục năm, ta không thay đổi. Thì muốn thành công ở trong một cái sự nghiệp nào đó, chúng ta phải có tâm quyết liệt đó. Còn có nhiều người đó là cứ theo chọn khoa học cho đến được học kỳ rồi đổi bỏ, học một hai năm rồi bỏ, bây giờ họ không có dứt khoát cái gì, họ đưa lý do bây giờ học không nổi, do nó nhàm chán, nó mệt mỏi. Và nếu là ngoài đời đó thì làm tốn tiền cha mẹ, vì bản chất là họ thiếu cái sự dứt khoát. Và nếu như mà chiều theo họ như thế đó, về sau này họ hư, đủ cái gì họ cũng bỏ cuộc nửa chừng hết đó. Họ không dứt khoát, không có được cái thái độ thắng giải. Về bản chất á, thì tâm lý chuyên biệt thắng giải đó không còn trạng thái nghi hoặc, không lầm nhẫn việc A với việc B, đối tượng A với đối tượng B. Cho nên đó, họ không thay đổi quan điểm và chí hướng. Cái quan điểm và lập trường đó nó vững vàng lắm. Khi mình làm việc với những người như vậy thì mình nghe họ nói là nó thẳng đường đi tới phía trước, nó không có on đơ cho cách gì hết chứ. Tôi thường sánh ví cái trạng thái thắng giả này nó giống như đó là con sơn dương leo núi. Thì ở Trung Quốc á, và châu Phi sơn dương nhiều lắm. Thì cái cấu tạo của con sơn dương đó là cái bàn móng của nó nó đặc biệt. Cho nên ở một cái vách núi nó cao thẳng đứng như thế này, chót vót và thẳng đứng như thế này, mấy cái gờ đá đó, nó chỉ có 1-2 cm thôi. Con dê mấy chục ký mà nó chẳng giữ là nó bò nhưng mà nó còn chạy được, nó bám vô những cái thành nhỏ như thế với cái thằng nó to đùng như thế, là nghĩ như là gần nửa người nó phải ghi nó bên ngoài. Cái vách nó sát như thế này là làm sao mà nó chừng nào nó có cái khoảng trống 1-2 tấc thì nó đi cái bằng cái đó thì mình không nói. Còn này đó là cái vách treo leo vậy mà nó vẫn chạy được do cái cấu tạo bộ móng nó đặc biệt. Và ở trên cái vách núi đó nó có những cái loại thức ăn dê nó rất là nghiện, nó ăn cái đó và nó sanh ra sữa. Sơn dương thì nó cho sữa, sản lượng sữa cao. Sữa dê thì mắc hơn sữa bò, thịt dê đó thì mắc hơn thịt bò. Đối với cái ngành chăn nuôi đó thì sơn dương đó là một cái ngành kinh tế khá tốt. Thì tôi sánh ví cái thắng già nó giống như là con sơn dương, nó cứ leo lên đó thôi, quay lại bên dưới là có thể rớt xuống dưới vực. Công việc của nó là gì? Bò lên, càng lên cao chừng nào thì nó không bị chia sẻ cái cơ hội hưởng thụ. Cái mục tiêu của nó là hưởng được các cái loại sản phẩm đặc biệt này, nó phải leo lên cao. Vậy có con dê mà yếu hơn thì nó không lên cao nữa được, đến lúc nào nó ngưng lại thôi. Còn những con dê mà khỏe đó, nó phá cái lục nó lên chót vót bên trên, nó cách mặt đất có khi là 40 mét, 50 mét. Nếu mà gió mạnh qua mà nếu mà nó đứng không vững nha, hoặc là chợt chân chút xíu thôi, rớt xuống một cái nền đát thay, không còn cái gì hết. Nhưng mà hiếm khi có còn sơn dương nào nó bị té nát thay lắm, không có. Thì chúng ta cũng phải đặt ra một cái tình huống là gì? Sau lưng mình là vực sâu, phía trước là chót vót, mình đang đứng ở cái mỏm đá. Cái công việc của mình là gì? Phải leo lên bằng mọi giá, cẩn trọng tỉnh thức để không bị chết. Chỉ còn một nước duy nhất là tiến tới phía trước thôi, không quay lại. Cho nên khi làm những cái gì đó thì chúng ta phải quyết liệt. Hòa thượng viện trưởng đây là có tâm quyết liệt lắm. Thì biết là năm 2016 đó, thì cái việc mà nội viện nó cũng chưa tới đâu, mọi thứ là nó cũng còn sơ sài lắm. Hòa thượng kêu tôi lên, tôi cũng có cái tính quyết liệt, con ủng hộ hòa thượng cho nội trú để năm 2016 này ăn cư kiết hạ liền. Thì ai cũng bàn ra, chỉ có hòa thượng với tôi là quyết liệt làm thôi. Thì tôi quyết liệt, tôi phải xung phong lên là trồng cây một bãi đất trống. Thực ra nó dưới là gốc rễ cây tràm mình chặt, phải bứng cây tràm lên, san lấp cát, rồi bắt đầu cho trồng cây, rồi làm hệ thống nước, kiến ba càng ba khoang gì đó, nó cắn nát mặt luôn. Nhiều tăng ni cái giai đoạn đó nó bị cắn nát mặt, mấy vị chắc là nghe kể lại kiểu dữ lắm. Tôi cũng bị cắn quá trời quá đất, nhưng mà may mắn hơn là nó không có sưng vù cái gương mặt của mình. Rồi mình ở thời gian lâu rồi mấy con kiến đó nó đi đâu hết, hoặc nó bị diệt, bị giết gì đó mình không biết, nó bớt đi. Nhưng mà nếu không có quyết liệt là không xong được. Bây giờ là chúng ta biết là cuối tháng 4 rồi nha. Bây giờ hòa thượng quyết liệt là phải cuối tháng 10 là phải khánh thành hoàn tất. Giờ với công việc là xây dựng còn đang nâng đê đê đó, mà không đi quyết liệt thì mình không phấn đấu được. Tiền thì đang khó khăn, nếu mà không quyết liệt không làm được. Vậy cái người quyết liệt đó luôn luôn chấp nhận cái rủi ro ở phía trước. Anh Xuân Trường á, tôi làm việc với anh á, tôi thấy rõ ràng anh này rất là khiêm cung và quyết liệt mạnh mẽ lắm. Cái lần mà Phật Đản 2014 á, chọn chùa Bái Đính để ủng hộ ảnh, thì lúc đầu ảnh tính mua một cái hội trường di động của Nhật Bản lắp ráp, rồi cuối cùng không nhập về vì thủ tục pháp lý với hai bên nó không ăn khớp nhau. Thì đến cái thời điểm đó đó chỉ còn lại 50 ngày đúng rồi là một bãi đất trống, Bây giờ cái căn hội trường là 4.500 m² làm sao làm? Anh cho triển khai liền về cái đội trợ lý của ảnh làm cái hội trường trong vòng 45 ngày, 4.500 m², cao 45 m, ở một cái mảnh đất không có một cái điện, không có hệ thống, nó không có gì hết. Trước 2 ngày là xong. Thì dẫn phái đoàn quốc tế qua ai cũng xanh mặt hết. Tôi nói kỳ này là chắc là dở trận toàn tập rồi. Nhưng mà khi họ qua họp chu bị trước 3 ngày, họ còn thấy đang làm. Tối cái ngày của cái đêm trước khai mạc là mọi thứ xong hết, thử luôn máy lạnh, thử hết toàn bộ hệ thống âm thanh điện nước, ok. Là chính quyền là muốn rớt tim ra bên ngoài. Tỉnh Ninh Bình là phải cử một phái đoàn thanh tra mỗi ngày phải có mặt sáng trưa chiều tối và ban đêm luôn để giám sát công việc. Đại sứ quán có các vị nguyên thủ đến phát biểu trong việc khai mạc, người ta cũng phải đến, chính đại sứ phải đến, tôi phải tiếp để đi theo đại sứ, còn có các chuyên viên về tình báo rồi an ninh để tôi xem coi cái đường an ninh như thế nào, thiết lập an ninh ra làm sao cho cái chuyến đi của nguyên thủ của họ. Ai tới tôi cũng đều lắc đầu, không thể nào xong được. Rồi rốt cuộc là nó xong, nếu không có quyết liệt không làm được. Rồi năm 2019 cũng vậy. Tam Chúc quý vị biết là làm cũng ráo riết trong vòng mấy tháng, dẫn nước bỉa, dẫn nước sông ở chỗ khác tới. Lúc quý vị tới là nó không có miếng nước gì hết á. Cái khu vực mà tổ chức cái tòa lớn đó, đâu có nước. Đó thì lên kịch bản, anh có những người tính rất giỏi, kéo nước từ ở cách xa mấy chục cây số, tạo một cái con kênh dẫn nước về như thế nào thì đúng bao nhiêu ngày nó sẽ lên được nước. Thì trước cái đại lễ diễn ra 2 ngày là nước lên đầy đủ. Mà do đó vì biết là nó hàng trăm hecta chứ đâu phải là một cái ao nho nhỏ. Và đại sứ quán rồi an ninh quốc hội, an ninh tỉnh, rồi an ninh thành phố Hà Nội, tất cả đều lo hết, sốt gió hết. Rốt cuộc là trước 2 ngày là xong. Thì chúng ta là muốn thành công phải có được cái tâm quyết liệt giống như vậy. Chứ còn làm việc chung với những người mà bàn ra, nói cái gì họ cũng bàn ra, đóng góp thì không đóng góp, mà toàn là bàn ra không, thì làm sao mà tiến tới phía trước được, không thể làm việc lớn được. Còn những người ta nổ thì mình làm với họ là mình cũng dở tan. Còn đây là họ nói rất ít nhưng mà họ làm rất quyết liệt, thì những người đó mới thành công. Như anh Xuân Trường đó là người không có phát biểu, không có thích nổ, thậm chí trao bằng khen mời ảnh là ảnh còn không lên mà. Cứ ngồi thầm lặng ở dưới một cái góc hội trường đó, không xuất hiện, không ai biết ảnh là anh Xuân Trường. Gặp ảnh tướng lè phè giống như một người bình dân, không phải là một cái người mà gọi là CEO hàng nghìn tỷ. Những người như thế rất là đáng quý. Thì trong một cái vụ án vậy, cái người mà làm quan tòa là có cái tâm quyết liệt lắm. Họ đánh giá về các tang chứng, các vật chứng, họ nắm vững luật, họ có trực quan, cho nên họ phán quyết đưa ra một cái quyết định của tòa là nghi can đó, bị cáo đó là có tội hay không có tội, tội nặng hay tội nhẹ, mức xử phạt đối với người đó như thế nào. Thì mỗi một vụ án là ông thẩm phán nào cũng có cái tâm thắng giải đó. Và dĩ nhiên có một số ông thẩm phán là bị mua chuộc, ông thắng giải theo một cái kiểu tiêu cực, họ cũng bất chấp là báo chí chửi, rồi cuối cùng họ bị cách chức, họ cũng chấp nhận chấp nhận cách chức. Thì đối với tất cả các hành xử, lời nói, việc làm phạm pháp, trái đạo đức, ngược lương tâm, thì thái độ thắng giải, tức là quyết liệt về đó, cho nên là bảo thủ, cố chấp. Thì những người này là rất khó có thể cải tạo được. Là chết là mang theo cái sự bảo thủ đó. Thì trong chính trị đó cũng có nhiều người đó là tôi trung thì không thờ hai vua. Họ gắn kết với cái thể chính trị nào rồi, chứ thể đó là bị khép lại với lịch sử bằng nhiều lý do khách quan khác nhau. Thì những người đó ta chỉ kháng cự cái thể chế chính trị sau đó thôi, chứ không thờ hợp tác. Dù chính thể đó có hay hơn hoặc là dỗ ngang bằng, đừng nói chi là dở hơn, họ vẫn dứt khoát nó không là không. đó là thái độ cố chấp. Trong Phật giáo chúng ta cũng có các tu sĩ như thế, họ gắn kết với một cái giáo hội trước năm 75. Và giáo hội trước năm 75 đâu phải là giáo hội thánh, hay là giáo hội cũng có mặt đúng, mặt sai, mặt hay, mặt dở, mặt tích cực, mặt tiêu cực. Thì cái giáo hội trước năm 75 đó, để mình biết là giáo hội bị phân hóa. Mới thành lập năm 64, chẳng mấy tháng sau là đã phân hóa thành hai. Tất cả các thầy miền Trung và miền Nam á, thì trở về chấn thủ ở chùa Ấn Quang. Các thầy miền Bắc thì chấn thủ ở Việt Nam Quốc Tự. Trở thành là hai phe đối lập nhau, và thậm chí là mang đại bác về nổ súng ở tại Việt Nam Quốc Tự nữa, chứ không phải đơn giản. Phức tạp lắm. Rồi khi mà sau năm 75 á, thì giáo hội đó có mặt ở nước ngoài, thì ở Úc cũng có tách làm hai. Từ một mà tách ra làm hai, đối lập nhau, không nhìn mặt nhau. Ở Mỹ bây giờ tách ra làm ba. Ở Canada và châu Âu cũng tách làm hai. Thì mặc dù á, mang cái danh nghĩa là thống nhất, nhưng mà giáo hội đó là bị phân hóa nhiều nhất trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Ở trong nước bây giờ cũng tách làm hai, không nhìn mặt nhau. Thì đó là cái nỗi đau lịch sử. Đó. Nhưng mà người nào ta đi theo cái giáo hội đó là người ta vẫn dứt khoát, ta cho đó là số một, không thừa nhận cái giáo hội mới này. Mà tôi chủ trương là dung hòa. Cái nào của giáo hội thống nhất hay chúng ta phải học. Họ có những cái hay, thứ nhất là về giáo dục. Vì trong vòng 11 năm, từ năm 64 đến 75 thôi, là họ đã hình thành ra một cái hệ thống giáo dục rất vững chãi, gồm đại học Văn Hạnh, từ cái con zero mà hình thành lên là mới khó. Thứ hai đó là hệ thống trường Trung Hộ Đề. Mặc dù trước đó, đó thì Trung Hộ Đề đã có mặt, nhưng mà giáo hội thống nhất là thổi cái hồn vô trong trọng, đào tạo một cái thế hệ có được bằng cử nhân. Và lúc đó quý vị biết là tu sĩ mình xuất thân gia đình nghèo thất học, đậu được tú tài toàn phần là đã khó rồi, chỉ có một thiểu số mà đậu được cử nhân. Thì ai đậu được cử nhân là bổ nhiệm làm hiệu trưởng của Trung học Bồ Đề. Kết quả là trong vòng mười mấy năm thôi đã có được 158 trường Trung học Bồ Đề, mà chùa Giác Ngộ là một trong những số đó. Thì bây giờ chúng ta đã độc lập đất nước mấy chục năm, chúng ta hiện nay là bỏ rơi cái mặt trận giáo dục này. Mình không có cái hệ thống giáo dục học sinh trực thuộc giáo hội và cái Việt Nam. Chúng ta mới có hệ thống giáo dục dành cho tu sĩ thôi. Thì về phương diện này thì giáo dục dành cho tu sĩ giáo hội Phật giáo Việt Nam làm tốt hơn giáo hội thống nhất, nhưng mà kém hơn giáo hội thống nhất về vấn đề giáo dục cho người tại gia. Bà Trương Mỹ Hoa đó quy là phó chủ tịch nước học Trung học Bồ Đề chùa Giác Ngộ. Đó, khi mà người ta xuất thân từ cái nền giáo dục của Phật giáo, ít nhiều gì ta có thiện cảm. Nếu mà ta nằm ở cái vai trò chốt mua thì tự động ta có những cái chính sách tốt cho cái khuynh hướng đó. Thì về phương diện này đó, theo tôi đó là chúng ta phải học ở giáo hội thống nhất. Còn cái sự phân hóa trong nội bộ giáo hội thống nhất thì chúng ta không nên bắt chước. Cái sức mạnh của giáo hội hiện tại nó là hòa hợp, mặc dù nó có những trường hợp là hòa hợp hình thức, nhưng ít ra đã hòa hợp được. Còn giáo hội thống nhất là phân hóa rất nghiêm trọng. Tôi đi thuyết giảng ở châu Âu 12 nước, 3 lần, mỗi lần 2 tháng rưỡi, Hoa Kỳ 5 lần, Canada, Nhật Bản, vân vân, và Úc Châu 2 lần, thấy rõ được cái tình hình phân hóa. Nhiều khi cái chùa A ta mời mình giảng, nếu ta thuộc cái giáo hội thống nhất phe A thì ta không muốn mình qua cái chùa B thuộc giáo hội thống nhất phe B. Nó phức tạp vậy đó. Thế mình chơi với bên nào thì được chơi một bên thôi, chứ không cho mình chơi thứ hai. Tôi không có cái tâm đó. Tôi ai mà ra điều kiện như thế là tôi không thèm tới giảng. Tôi có cái quyền tự do quyết định tôi giảng ở bất cứ chùa nào tôi muốn, giáo hội nào cũng được. Và tôi cũng không có ngại là mình là giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước, ra ngoài mình giảng ở chùa giáo hội thống nhất là bị chụp mũ. Tôi không sợ bị chụp mũ, vì tôi có làm chính trị đâu tôi sợ. Tôi chỉ đi làm công việc hoằng pháp thôi. Cho nên đó là ai mời tôi cũng phải đều yêu cầu trước là không được quyền ép buộc tôi là không được đến chỗ này, không được đến chỗ kia. Tôi được quyền đi đến bất cứ chỗ nào tôi muốn. Nếu đồng ý thì mời tôi đi, không bằng quyết thoại. Tức là mình phải có lập trường của mình. Kế đến đó là tâm lý chuyên biệt niệm. Tiếng Sanskrit là Smriti, Pali là Sati. Trong phần này tôi dùng Pali là chính đó. Bởi vì ở trong Thành Như Thúc Luận đó, mờ nhạt về việc lý giải những khái niệm này, không có đề cập đó. Tôi liệt kê sơ sơ về ta. Sati đó có ngữ căn là sa, có nghĩa đen là nhớ đến, nghĩ đến. Thì cái sati này nó khác với hồi tưởng hay là ký ức. Hồi tưởng và ký ức cũng là một cái sự nhớ à, nhưng mà đó là nhớ về quá khứ. Còn niệm á, là ghi nhớ mà đối tượng nó là bây giờ và tại đây. Nó là mấu chốt ở hiện tại. Cho nên ý nghĩa sơ bộ của niệm đó là sự chú tâm, sự không sơ ý, sự không lãng quên, sự không lãng trí. Tức là tập trung ý thức về một cách rất là vững chãi. Về chiết tự đó, thì chúng ta thấy cái chữ niệm trong chữ Hán đó, rất là hay. Đầu tiên là chữ kim, bên dưới là chữ tâm. Tức là ý niệm về cái hiện tại, kim mới là bây giờ, thì đó gọi là niệm. Thì về cái tính triết lý này thì không có bất cứ một ngôn ngữ nào trong 7.360 ngôn ngữ được nhân loại sử dụng cho đến thời điểm hiện nay có được tính năng tương đương như là chữ Hán. Cái tính triết lý rất là sâu sắc. Nên ví dụ như cái chữ này thì không có tăng ni là không biết nè. Chữ này chữ Phật. Không? Thì bên đây là chữ nhân, tức là con người. Bên đây phải là chữ Phật, có nghĩa là chẳng phải là. Nhiều chúng ta có chữ sáu lệ Phật, thì chữ Phật này là sáu lệ Phật. Không? Nhân với chữ Phật thì đọc âm nó thành là chữ Phật. Nhưng mà về ngữ nghĩa đó là gì? Chẳng phải người. Ráp nghĩa lại đó là chẳng phải người, chẳng phải người là siêu việt hơn con người. Siêu việt hơn người là Phật. Tức là vừa cái cấu tạo phối âm mà vừa cấu tạo phối nghĩa, thì chắc chắn cái chữ này phải là tu sĩ Phật giáo mình sáng tạo ra, nhưng không biết đó là ai. Cái chữ kim cũng là thế. Chữ niệm á cũng là thế, chắc chắn phải là một tu sĩ mình tạo ra chứ không phải là người bình thường. Người bình thường làm sao ta hiểu được cái đó mà ta tạo. Niệm là ý niệm rõ về hiện trạng, bao gồm á có lợi hay không có lợi. Hiện trạng đó có thể mang lại lợi ích hay không lợi ích. Để theo đó đó người ta tập trung vào một đối tượng chứ không có phân tán vào những đối tượng khác. Nên chánh niệm mới là quan trọng, vì niệm đó nó chỉ đơn thuần là sự tập trung hay là ý thức về. Ví dụ dân gian chúng ta bác các bà mẹ thường dạy đứa con như là con gái ăn có nồi ngồi có ướng, học ăn học nói học gói học mở, đó đều là học chánh niệm hết. Học các cách ăn, thứ nhất là không được tham ăn. Cho một cái dĩa thức ăn đó, nó có mấy món, mấy miếng. Thì một mâm gồm có 10 người, người ta làm 10 miếng. Thì mình phải có tế nhiệm về lịch sự ăn một miếng trong 10 miếng đó thôi. Chứ không được ăn hai miếng. Còn nồi cơm đó nó vừa phải, mà đến 80 người ngồi, mỗi người đó một chén là đã hết rồi, thì mình không được ăn được chén thứ hai. Ăn phải có đòi, ngồi phải coi hướng, hướng đó ta đi ra đi vô thì mình phải tránh chứ. Đó là học chánh niệm hết. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Thì vậy là các bà mẹ Việt Nam á, trong cái giai đoạn cổ đại đó đã ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo rất sâu, cho nên là đưa vào trong cái giáo dục của gia đình. Ở trên những cái gói thuốc nó để là hút thuốc có hại cho sức khỏe, hoặc là hút thuốc là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư. Smoking leads to cancer. Thì đó là một cái ghi nhận về chánh niệm. Ở đây là tác hại. Còn các bạn chỉ dẫn ở đường phố, đó là các bạn chánh niệm. Bản tên đường, bản số nhà, rồi các cái dấu hiệu bên trái, bên phải, đi thẳng, vân vân, đều là những cái hỗ trợ về chánh niệm. Để nương vào các cái bản hỗ trợ đó là chúng ta đi đến nơi, về đến hướng, về đúng hướng. Bản chất của cái niệm là nó làm cho chúng ta tập trung vào, dồn cho sự tập trung, tăng trưởng sự tập trung, phát triển sự tập trung, để không bị trôi giạt mắt qua một cái đối vật khác. Nếu chúng ta hiểu rõ bản chất của niệm là tập trung, thì chúng ta có thể dùng công thức thay thế đối tượng tập trung đó, thì cái giá trị đạt được của sự tập trung này đó, đó là định, giống như nhau. Ví dụ như Tịnh Độ Tông thì tập trung vào của họ là danh hiệu. Nếu như không kèm theo sự cầu nguyện giảng sinh, cầu bình an, cầu sự mầu nhiệm, thì ở đây đó vẫn là định, và tối thiểu đó là chỉ. Yếu tố quan trọng để đạt được định. Còn thiền tông của Trung Quốc thì đó là thay thế, đó là công án hoặc thở đầu. Ở đây các thầy các sư cô nào có phân biệt được cái khác nhau giữa công án và thở đầu là gì không? Có ai biết giơ tay lên. Công án cũng là một thở đầu, nhưng mà nó có điển tích, nó trở nên nổi tiếng, được một vị thiền sư công bố, và cái mức độ được những thiền sư khác thế hệ sau lặp đi lặp lại nhiều lần, như là một cái trường phái, như một phong cách, thì lúc đó câu thoại đầu đó trở thành là công án. Thoại đầu là đầu của một cái câu ngôn ngữ, nó khác với thoại vĩ là cái đuôi của cái câu ngôn ngữ. Đuôi của câu ngôn ngữ thì nó đã bị cái tỷ lượng, tức là thái độ suy luận can thiệp vào, thì cái tính chân xác về trực quan, tức là hiện lượng đối với sự vật đó, con người đó, đối tượng đó, nó không còn nữa. Thái độ và cảm xúc chúng ta đã bị can thiệp vào cái tiến trình nhận thức, tức là chúng ta đã bắt đầu dán nhãn, đặt tên lên trên con người sự vật đó rồi. Thì cái thổi đầu là nó chưa xảy ra cái tình trạng đó, cái uy nguyện của câu nói chưa bị can thiệp của ý thức thì gọi là thổi đầu. Thì trên nền tảng này đó, các vị thiền sư Trung Quốc mới yêu cầu tất cả những thiền sinh, người thực tập thiền theo phong cách này đó, thứ nhất không được tìm giải đáp, vì bản chất thổi đầu là một câu hỏi. Nhưng mà yêu cầu là không được tìm giải đáp. Tìm giải đáp thì bắt đầu nó suy luận, mà suy luận nó thuộc về thái độ của ý thức, thái độ ý thức nó thuộc về dán nhận vật lên, nó còn cái nguyên quyền của nhận thức nữa đâu. Cho nên đây là một cái mâu thuẫn về tính lý, về lý trí rất là lớn. Cho nên cái người mà tu công án thọ đầu mà không biết cách đó, thì sau một thời gian tập trung đặt cái câu hỏi đó nhưng mà không được tìm giải đáp, nó căng cái đầu. Nếu không có học Phật trước đó, đi thẳng vào liền cái câu án thọ đầu là rất là dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc bị cao ngạo, nghĩ là mình là tu giác ngộ giải thoát à. Còn những người khác không có là gì hết trơn. Thực ra đó, câu thoại đầu hay công án gì nó cũng giống như danh hiệu Phật, để giúp cho chúng ta dừng tâm ở trên cái câu đó. Hết. Ví dụ như câu thoại đầu nổi tiếng là gì? Muôn pháp trở về một, một quay về chỗ nào. Hoặc câu khác, trước khi cha mẹ chúng ta chưa có mặt trên đời thì mặt mũi thật của chúng ta là gì? Cha mẹ mình còn chưa có, làm sao mình suy lượng được mình? Nó là câu hỏi đó. Nhưng mà tìm câu trả lời là trật, và biến nó trở thành một cái động cơ để tham, tham cứu. Chứ phải là tham lam nha, đây là tham cứu, được gọi là tham thiền. Thực tập thiền thì người Trung Quốc gọi là tham thiền. Tảo tham đó là thực tập thiền buổi sáng, giãn tham đó là thực tập thiền buổi chiều hay là buổi tối. Và tương tự mật tông có câu thần chú mantra, về sau này ta cường điệu hóa nó lên thành là một phép màu, có thể giải quyết được các cái ước muốn của chúng ta. Chứ thực ra đó, về bản chất đó, câu thần chú, câu án, thời đầu, danh hiệu Phật của ba tông phái Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông không có khác nhau. Nó chỉ giống tương đương với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật là gì? Điểm hơi thở. Thì trong kinh Thân Hành Niệm, kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 Pháp Môn Niệm Hơi Thở, ba kinh này thuộc kinh Trung Bộ, và kinh Đại Niệm Xứ thuộc về kinh Trung Bộ, Đức Phật điều dạy kỹ năng giống nào? Hơi thở ngắn tức gồm có ra và vào, hơi thở dài có ra và vào. Cứ thở một cái chu kỳ như thế thì đếm một con số 1, gọi là đếm hơi thở. Và cái công thức mà chúng ta dễ thực hiện được á, với việc cái nhớ như này là 4-1-8-1, tức là hít vào 4 giây, nín thở 1 giây, thở ra 8 giây, nín thở 1 giây. Còn một số người thì có cái hơi dài hơn thì có thể đổi lên là 5-1-9-1, hoặc là 5-1-10-1, hay là 8-4-1-9-1, hoặc là 4-1-10-1, tùy. Có một số người thì hơi thở ngắn, có thể là 3-1-6-1 hay là 3-1-5-1. Thì tại sao mà chúng ta cần phải có hai cái nhịp gắt? Một đây đó là nín thở. Thì khi mình hít vào nín thở thì để chi? Để cái thanh khí đó nó đưa tận xuống đan điền. Và khi mình thở ra cũng phải nín thở là chi? Để nó thoát cái đan điền lại. Thì trượt khí nó không còn nằm ở dưới đó nữa, nó tống lên hết. Cái kỹ năng để chúng ta nhớ là hít vào đó, mình nhớ 6 vị trí, hai cái lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, mình cảm nhận được cái luồng khí đi ra đi vào. Còn 3 vị trí gọi là ngực, bụng và đan điền. Thì khi đi vào đó, chúng ta nhớ là phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Khi đi ra đó là xẹp, hoặc là chúng ta có một cái từ tương đương, thoát đan điền, đưa khí lên bụng, thoát bụng, đưa khí lên ngực, thoát ngực, đưa khí ra thanh quản. Theo dõi 6 vị trí hơi thở ra và vào, liên tưởng đến hai cái động từ phình và xẹp đó. Cái đúng như vậy một chu kỳ 4-1-8-1 với vị ghi chú một con số 1. Và làm đúng 18 lần như thế ra được 3 phút. Mà nếu như quý vị muốn là ngồi thiền 30 phút thì làm 10 lần như thế là tự động nó ra xê xích nhau chút xíu thôi, mà không cần phải ngồi canh cái đồng hồ. Nhìn ngoài cái đồng hồ thì nó không tập trung được. Đó, như vậy đó, thì cái cách mà thân hành niệm hay là 16 quán niệm hơi thở thì 4 hơi thở đầu nó liên hệ đến làm chủ thân. Thì gồm có hơi thở ra ngắn, hơi thở vào ngắn là 1, hơi thở ra dài, hơi thở vào dài là 2. Rồi an tịnh toàn thân, thở vào an tịnh toàn thân, thở ra, tức là trở thành là 4. Đó là làm chủ thân qua 4 hơi thở. Về phương diện tâm lý học và khoa học á, thì điếm hơi thở của Đức Phật là số 1. Bởi vì nó không có nội dung. Không có nội dung cho nên chúng ta không có suy luận, không có suy nghĩ, không có diễn tưởng về nó. Chứ theo dõi như thế ra vào tập trung như thôi thì tự động chúng ta đạt được thiền chỉ, mà thiền chỉ thì nó mở ra định. Còn các tổ Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông á, thì thay thế cái điểm hơi thở này bằng danh hiệu Phật thì nó trở thành là gì? Cầu nguyện về tha lực, cầu nguyện bằng pháp màu, cầu nguyện vãng sinh, cầu Phật gia hộ, hàng loạt cái cầu đó. Cho nên đó, nó đã bị can thiệp thái độ của dục chanda, mà đây đó là thiên dục kusala chanda. Nên vì nó sai với cái bản chất gọi là an chỉ của thiền định là được Đức Phật giảng dạy trong các bài kinh nêu trên. Cho nên các tổ tinh được tâm sâu sắc đó, thì sau cái phần niệm danh hiệu Phật A Di Đà mới có cái phần hồi hướng công đức. Lúc đó mình muốn phát nguyện gì phát nguyện, muốn hồi hướng, muốn chia phước cho ai là tùy mình. Đó là mở tâm từ bi thôi, chứ phước làm sao chia được. Mình tu mình hưởng, chứ người khác không tu là sao hưởng. Đó là mở tâm từ bi thôi. Và công quán và thổi đầu á, so với điếp hơi thở không hay bằng. Bởi vì á, như tôi vừa đó, nó có một cái mâu thuẫn. Bản chất của hai câu này đó là một câu hỏi, nhưng mà thiền sinh không được quyền tìm giải pháp, an trú tâm vào đó để đạt được định thôi. Nhưng mà vì nó là câu hỏi, mình an trú chút thời gian nó dễ lệch qua suy diễn, rồi giải thích, rồi lý luận, và không khéo nó rơi vào độc thoại, tức là nói một mình. Nó còn gọi là nói nhẩm, nói nhẩm trong tâm á. Những người ít nói không có nghĩa là họ không nói, họ nói bằng tâm. Có người ta dè dặt, hoặc là người ta rất ngại nói, người ta dở nói, nhưng mà trong đầu họ nói liên tục, thì cái đó nó có đâu được an chỉ đâu. Còn thay thế đó bằng câu thần chú thì tự động nó liên hệ đến phép màu và năng lực điều trị, nhờ trị bệnh, rồi cầu gì được đó, mua may bán đắt, vân vân. Thì vậy là cả ba cái tông phái thiền tông, tịnh độ tông, mật tông với ba cái phương pháp thay thế, theo tôi nội dung là thua xa với việc đi bề thể của Đức Phật dạy. Còn ai đi theo các tông này dĩ nhiên ta không chấp nhận cái đó, ta đều cho là Đức Phật dạy như thế, mà thực ra đó là những phát triển về sau nhân danh Đức Phật thôi. Như vậy đếm hơi thở là cách đạt được chánh niệm dễ nhất. Bởi vì trong hơi thở nó không có nội dung gì để chúng ta bày tỏ thái độ, bày tỏ quan điểm, bày tỏ khuynh hướng, bày tỏ chủ ý của mình. Đơn thuần đó, nó là một cái tiến hành sinh vật lý. Từ bên ngoài đi vào, từ bên trong đi ra, cứ đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, lượng oxy đi vào, làm cho neuro thần kinh được kích thích, máu được tư dưỡng, quá trình được trao đổi chất được tốt, tăng trưởng được sức khỏe thể chất. Cho nên sau năm 94 đó, thì sang Ấn Độ là tôi đã ngừng thực tập công án và thở đầu. Năm 87-88 là tôi là thị giả của Hòa Thượng Di Lực. Hòa Thượng Di Lực là người có công truyền bá thôi đầu và công án tại Việt Nam. Thì năm 79 đó, thì Hòa Thượng Di Lực tiếp xúc với Thiền sư Thanh Từ tại Thường Chiếu. Thì lúc đó thầy Định Huệ là thị giả của Hòa Thượng Thanh Từ. Thì qua cái cuộc đối thoại giữa hai vị thì thầy Định Tuệ mới rời khỏi Thường Chiếu vào học với Hòa Thượng Duy Lực ở chùa Tự Ân và rời khỏi Thường Chiếu. Mặc dù Hòa Thượng Duy Lực thì xuất gia năm 75, xuất gia rất muộn, nhưng mà khi mà tu vào cái công án thoại đầu á, thì nó có cái tính tập trung cao. Một cái ngày khóa tu như vậy đó là ta tu từ sáng cho đến chiều tối, cứ 30 phút ngồi thiền thì có 15 phút đi thiền hành. Dù là còn thiền hành, cái đề khởi duy nhất đó là công án và thọ đầu thôi. Nên tập trung cao, mượn cái câu đó mình cứ đọc thôi, chứ đừng có giải thích gì hết trơn. Muôn pháp trở về một, một trở về chỗ nào, muôn pháp trở về một, một trở về nào, cứ nhẩm ở trong đầu. Đi tới, đi lưu, đi xuôi, đi ngược, ngồi cũng vậy. Thì nó tập trung cao, và tập trung cao thì tự động tâm mình nó sáng suốt, nó không bị phân tâm. Nên nó bỏ hết tất cả những yếu tố thần thánh hóa và tín ngưỡng hóa vào danh hiệu Phật, công án thiền, thọ đầu thiền và thần chú. Thì niệm danh hiệu, niệm công án và niệm thần chú cũng giống như là niệm hơi thở, không có khác. Cho nên trong bốn cách này tôi vẫn khích lệ là trở về phương pháp của Đức Phật hay hơn nhiều lắm, sâu sắc hơn và ít bị là tổ quả nhập ma. Bởi vì nó không có dễ, không có bao giờ bị lạc dẫn vào cái sự suy tưởng. Như vệ sĩ không cho các ác pháp sinh khởi, niệm có chức năng giữ gìn các thiện pháp không bị bỏ quên và làm cho các thiện pháp đó được phát triển. Niệm có tính năng hỗ trợ trong việc thực thi giới luật, tu thiền chỉ và tăng trưởng thiền quán. Chánh niệm là yếu tố rất là bài bản, quan trọng. Niệm giúp chúng ta trở nên điềm tĩnh và thản nhiên trước mọi thăng trầm. Thứ tư là yếu tố nhất tâm, tức là định. Thì định trong tiếng Pali và Sanskrit là Samadhi. Nó tương đương với cái khái niệm mà Ekagata, đó là nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là mình chuyên nhất tập trung vào một đối tượng nào đó. Thì cái phần nhất tâm này thực ra đó, nó là cái chiều sâu của niệm thôi. Thế mình niệm vào một cái đối tượng nào đó thì tự động chúng ta đạt được nhất tâm. Nhất tâm là tâm mình chỉ chuyên vào một cái đối tượng duy nhất đó, chứ không có đối tượng thứ hai. Cho nên đặt ra thêm cái phần định ở trong hệ thống của tâm du già thì đối với các nhà thượng tọa bộ là không cần thiết. Trong cái danh mục 6, cái tâm lý chuyên biệt đó đâu có định. Vì định là kết quả tất yếu của chánh niệm. Mà chánh niệm thì nó dĩ nhiên là nó phải có cái đối tượng an trú nhất định, là nó không có cái khác. Ví dụ người ta niệm Phật A Di Đà, cái niệm danh hiệu Phật đó, ta không thèm niệm Phật Thích Ca nữa. Ta biết Phật A Di Đà thôi. Và thực tập chuyên nhất đó sẽ giúp cho người thực tập đạt được định. Cho nên định ở đây là một phần dư thừa. Nó là cái kết quả của chánh niệm. Vì là cái sự chuyên nhất cho nên người ta tập trung cao vào một đối tượng, bỏ rơi tất cả các đối tượng còn lại. Cho nên nhất tâm là một sự chọn lựa, mà chọn lựa đó một nghệ thuật buông bỏ. Chúng ta chọn lựa một cái gì đó thì chúng ta đồng thời phải buông hết tất cả những cái còn lại. Thì đối với những người bị dao động, tức là trạo cử, hay là hay lo ra, bị phân tâm, thiếu tập trung, không nhớ bài được, thì phải tu nhất tâm. Tức là tập trung một cái đối tượng nhất định nào đó, mình tập trung mình niệm thôi. Ngoài cái đối tượng ra mình không nghĩ tới cái khác, thì sau thời gian khắc phục được. Hôm trước tôi có nhắc cái câu chuyện đảng trí của khoa học gia Newton. Các vị nhớ cái câu chuyện đó không? Sao? Thì ông á, làm việc ở trong phòng thí nghiệm suốt ngày. Bữa đó ông căng thật kinh quá. Ông mới viết ở trên một cái tờ thông báo: chủ nhà 4 giờ mới về. Ông dán ở trước cửa. Ông đi mới có 3 giờ thôi. Ông thấy cũng không còn cái gì để mà đi nữa. Ông quay về nhà. Ông đứng trước cái cổng nhà của ông, ông thấy cái bảng chủ nhà 4 giờ mới về. Cái ông đi tiếp. Vì ông đang tưởng rằng ông đến nhà của một người khác, mà chủ nhà của nhà đó là 4 giờ mới có mặt, đang khi ông là chủ nhà, nhưng ông quên đi. Thì cái đó gọi là gì? Thất niệm. Ông nhất tâm về cái đối tượng đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của ông. Ăn cũng nghiên cứu, ngủ cũng nghiên cứu, tắm cũng nghiên cứu, lúc nào cũng nghiên cứu, suy nghĩ về cái đó, thì những cái khác ta quên đi. Cho nên bản chất của những nhà khoa học gia đó đều bị đảng trí. Thì ta chỉ tập trung cái nhất niệm vào cái đó thôi, cái khác ta không để ý tới nữa. Thì cái đó nó vẫn chưa gọi là chánh niệm đúng theo đạo Phật nha. Chánh niệm đạo Phật là gì? Đó là cái nhất tâm vào đối tượng hiện tiền, bao gồm không gian bây giờ và thời gian tại đây. Xin lỗi, không gian tại đây và thời gian bây giờ. Còn ông Newton á, là ông tập trung trong đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa và cái đối tượng ông nghiên cứu thôi. Còn những cái xung quanh đó không để ý tới, thì cái đó nó không phải là chánh niệm. Nó vẫn là nhất tâm nhưng mà là thiếu yếu tố chánh niệm. Những người ăn cắp ta cũng có nhất tâm dữ lắm. Ta tập trung nghiên cứu đường đi nước bước, gia chủ đi ra vào lúc mấy giờ khỏi nhà, mấy giờ quay trở về, trong nhà vào thời điểm đó có bao nhiêu người, người lớn hay người nhỏ, cửa cái, cửa sổ, người ta dùng ổ khóa gì, họ phải tập trung vào đó ghê gớm lắm. Họ ngồi họ rình, họ gắn camera từ xa đó để quan sát, đạt được cái tính gọi là nhất tâm rất là cao. Nhưng mà đó là gì? Tà nhất tâm, hay là nhất tâm tà, Akusala Ekegata. Do đó rất là nguy hiểm. Cho nên bản chất của nhất tâm lên chưa, đó lên tốt hay xấu như vậy, đối tượng của sự nhất tâm là gì thì nó mới thể hiện được nội dung của nó. Và cuối cùng á là tuệ. Bali là ban nhát, Sanskrit là pranya. Ban nhá phát xuất từ từ căn là ba, tức là sự đứng đắn, và nhá tức là sự hiểu biết, hiểu biết đúng. Thế đồng nghĩa với nha nhá tức là trí, và a moha tức là vô si, tức là không còn vô minh nữa. Tuệ đó là sự hiểu rõ bản chất của thực tại, bao gồm danh pháp tức là mọi sự vật đặt tên, khái niệm, danh xưng, rồi sắc pháp tức là mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ, rồi nghiệp tức là hành vi, tính năng, quả báo tức là hệ quả kéo theo các hành vi và tính năng đó, rồi sự tái sinh đối với con người và các loài động vật, niết bàn đối với người đó đã vượt qua được tham ái. Thì tất cả những đối tượng đó đó, người có trí hiểu giống như là nhìn thấy cái chữ, là thấy cái trái Amalak ở trong lòng bàn tay, trái Obra trong tiếng Hindi ngày nay đó. Thì trái này đó nó bằng cỡ như trái chanh, màu đó nó giống như là trái hồng quân khi mà chưa có ửng nâu đỏ. Khi bị cắn vào nó chua lòm, mà nhai khoảng chừng là 30 giây bắt đầu nó qua đến cái vị chát, nhai tiếp tục là 1 phút nữa đó thì nó có cái vị ngọt. Lượng si ở trong cái trái Umbra này nó rất là lớn. Người Ấn Độ có thói quen là ăn trái Umbra đó mỗi ngày, cho nên họ không bị đẹn, tức là bị lỡ môi trong á. Lỡ môi trong là do chúng ta thiếu cái chất si và không có bị cảm cúm. Vì cái chất C đó, vitamin C đó giúp cho chúng ta có một cái hệ thống miễn nhiễm tốt, không bị cảm cúm trước việc thay đổi thời tiết và khí hậu, cũng như là những cái dị ứng của hoa nó bay ở trong không khí do tác động của gió. Ở châu Âu á, rất nhiều người ta bị dị ứng hoa, đến cái mùa đó là bắt đầu người ta sổ mũi, hít hà. Mà sống ở châu Âu mà như thế là khổ lắm, vì nó quá lạnh đó, để chạy lỗ mũi quanh năm suốt tháng tốn không biết bao nhiêu tiền, và nó nhức đầu, nó làm cho máu lên trên não ít hơn. Thì như vậy đó, về bản chất tuệ là cái hiểu biết đúng mang tính phổ quát, chứ làm sao chuyên biệt được, không thể là chuyên biệt được. Đỉnh thì có thể chuyên biệt, nhưng mà tuệ thì không thể chuyên biệt. Tuệ là kiến thức mang tính phổ quát, đúng về bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Sự vật hiện tượng nào chúng ta cũng thấy rõ được là nó có quá trình hình thành, là tồn tại, rồi hoại diệt, rồi kết thúc. Nó tạo ra một cái chu trình với 4 cái bước ngoặt tương tự, cho nên nó không thể gọi là chuyên biệt. Nhưng mà không biết tại sao thì các nhà luận sư của tâm vô già là liệt nó vào cái nhóm tâm lý chuyên biệt. Các vị A-la-hán nào mà chứng đắc Niết Bàn thì hiểu rõ Niết Bàn là gì, giống nhau hay chứ có khác nhau đâu. Không có sự khác nhau đó. Và tương tự, các kiến thức phổ quát của người có trí tuệ là gì? Thấy rõ tính vô thường về phương diện thời gian chi phối vạn vật, thấy rõ tính vô ngã trong mọi sự vật vật lý, trong đó có thân thể của con người, động vật và vạn vật, và thấy rõ được cái sự không thỏa mãn, sự khổ và sự đau từ vô thường chi phối đó. Thì đây là những kiến thức phổ quát chứ không phải là kiến thức chuyên biệt. Và người có trí tuệ thì thấy rõ được gốc rễ của phiền não là tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, chứ không phải là kiến thức chuyên biệt. Người có trí tuệ thì thích làm đạo đức, thích bố thí, tinh tấn đối với các việc lành. Thì đặc điểm của người có trí tuệ là không làm việc ác, nhưng mà lại thích làm việc thiện, ngoài cái hiểu biết tính quy luật và bằng sự phật hiện tượng. Người có trí tuệ thì luôn luôn sống hợp với đạo đức và hợp với thiền định. Chúng ta nên nhớ vậy nè. Nhưng mà người có đạo đức chưa chắc đã có được trí tuệ. Người có đạo đức là người sống với phẩm chất cao quý thôi. Thì rất nhiều người tại gia đạt được phẩm chất đạo đức cao quý đó. Cho nên trong Bát Chánh Đạo thì Đức Phật đưa tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính lên vai trò hàng đầu, tức là tuệ đứng đầu. Mà các tổ sư Trung Quốc khi dịch thuật á, thì lại đưa giới lên trên làn đầu, ngược lại với Đức Phật, tức là nhấn mạnh về đạo đức. Và do đó nó có khuynh hướng là gì? Chuyên tu, thích tu ruột tu rỉ thôi, chứ không có mở trí tuệ. Các tu sĩ thì chỉ có tu niệm ở trong trường phái của mình, chứ không có học kinh, học thuyết giảng, học A Tỳ Đàm để có khả năng biện luận tốt và đối thoại các tôn giáo như là cách Đức Phật đã làm. Chứ còn đảo vị trí thôi, cái khuynh hướng tu tập khác nhau hết. Thì tương tự đó, ba tượng Phật, tôi xin mở thêm một đơn nhỏ nha. Thì trong chùa Giác Ngộ, quý vị thấy là có ba tượng Phật ngồi. Tôi đảo cái vị trí. Thường đó là tượng Đức Phật đó, ngồi thiền định, là hai là bàn tay đặt lên nhau ở vị trí số, đặt ở vị trí bên tay trái. Chính giữa là tượng xúc địa, xúc xếp bằng lòng bàn tay phải đó, áp đầu gối, lòng bàn tay trái áp lên đầu gối bên tay trái, là lòng bàn tay phải giơ lên thế này. Có khi thì để ở ngang ngang rốn cũng được, nó là biến thể rồi. Và cái tượng thứ ba đó, đó là tượng chữ pháp luân. Chữ pháp luân nó có cái cách đó, bắt ấn đó, ngón cái với ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại song song và hơi cong cong như thế này. Thì cái này nếu mà tách riêng ra thì nó gọi là ấn từ bi. Ráp hai cái từ bi vô là chữ pháp luân. Thì phải có lòng thương lớn thì chúng ta mới chia sẻ chân lý, không giới hạn, không mệt mỏi, và đặt ở vị trí giữa ngực. Thì đó là ba ấn tướng trong tư thế ngồi. Và cả ba tượng Phật này đều là Phật Thích Ca hết. Nhưng mà ở Việt Nam người ta ngộ nhận, người ta nói là Phật Tam Thế, Phật hiện tại, Phật quá khứ, Phật vị lai, trật hoàn toàn. Và đây nó mô tả về cái chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Thiền định để giác ngộ, giải quyết khổ đau cho chính mình. Sau đó nhập thế để qua xúc địa. Xúc địa có nghĩa gốc là gì? Cái thời điểm chấn động thế giới tại cội Bồ Đề Tràng khi Đức Phật giác ngộ. Nhưng mà ngữ nghĩa phát sinh đó, đi vào cuộc đời. Vì xúc là tiếp xúc, địa là trái đất. Tiếp xúc đất nghĩa là đi vào cuộc sống. Và chữ pháp luân là phải truyền bá chân lý bằng tứ thánh đế. Cho nên đi vào đời mà không có phương pháp thì không có kết quả. Thì đó là một cái quy trình độ sinh của Đức Phật. Nhưng mà tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đã bắt Triều Tiên, thì người ta chỉ giữ lại cái tượng thiền định thôi. Dẫn đến tình trạng gì? Chuyên tu. Cái cách thờ nó ảnh hưởng đến cách hành đạo. Mình thờ cái tượng Phật đó thì mỗi ngày mình thấy là Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật lo chuyên tu thôi, chứ Đức Phật đâu có đi độ sinh. Mà đang khi có ai độ sinh hơn Đức Phật không? Không. 45 năm ròng rã ngoài giờ 3 tháng mùa mưa, bắt đất dĩ thôi. Còn mỗi ngày 6 giờ chiều, 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thực ra với cái uy đức của Đức Phật, đi 5 phút thật ra cũng đầy. Nếu có xe công nhân thì chở, 1 tiếng đồng hồ cũng đầy xe công nhân, hay là dài chục xe công nhân. Cỡ như tôi phước thế này, mà nếu mà tôi đi xin ở các chợ, người ta cũng cho tôi xe công nhân bình thường, ra quả cũ có khó gì đâu, huống hồ như Đức Phật. Như vậy từ 6 giờ cho đến 12 giờ là 6 tiếng. Chắc lẽ cầm cái bát ra đi đầy giống cái bát là cũng tiếp tục làm đi à? Là cái cớ thôi. Và đây là cái dịp để Đức Phật tiếp xúc với quần chúng, mà Đức Phật quy định là mỗi ngày không đi trùng hướng, để gặp quần chúng mới, đối tượng mới, và truyền đạo cho họ, đạo Phật mới lan rộng được. Còn bây giờ cách chúng ta làm đạo là ở trong chùa, không ai Trước đây mà mở rộng được là nhờ đi hành khất. Bây giờ khất sĩ đã định hình hóa, mô thức hóa rồi. Đó, thì bắt đầu cái sự tăng trưởng của khất sĩ cũng giảm lại, không còn đi hành khất nữa, mà định giới là chùa. Đó. Thì có 500 ngôi chùa với 5.000 tăng ni. Đó, lúc đầu là giờ đi hành khất mà nó phát triển nhanh, bây giờ không còn đi hành khất nữa sẽ phải chậm phát triển lại trong tương lai. Thì hai cái ấn tướng đứng đó, một cái đó là vô úy ấn, giống như cách mà bên Đại Thừa vay mượn lại làm cho Đức Phật A Di Đà đó. Tay trái thì đưa vị trí xuống như thế này, xuôi lòng bàn tay. Tay phải giơ lên thế này, để vị trí ngang cái lỗ tai. Vô úy là kết quả của chữ pháp luân. Và ấn tướng thứ hai đó là hòa bình ấn, tới hai lòng bàn tay đưa thẳng như này, mũi tay chỉ lên phía trước. Thì tại Bồ Đề Đậu Tràng là hai cái tượng này đều có ở cái mặt trước của tháp Bồ Đề Đậu Tràng. Còn ba mặt tháp còn lại đó là thiền định, xúc địa, chuyển pháp luân. Thì đó là cái bộ tượng Đức Phật gồm có ba tượng ngồi, hai tượng đứng. Thì cái tượng vô ý là kết quả thứ nhất, hòa bình là kết quả thứ hai, là ở phạm vi của toàn cầu. Còn cái vô ý là cái kết quả, không sợ hết mê tín dị đoan, bởi trí tuệ và tứ thánh đế thì còn đâu sợ nữa. Thì cái đó trở thành là gì? Bình an nội tại ở trong mỗi con người, sau đó là bình an ở cộng đồng và bình an toàn cầu. Đó là một cái quy trình nhập thế của Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc đó, người ta giữ lại có cái tượng thiền định thôi. Nên ở chùa tôi quyết liệt đặt ba tượng để nhắc nhở về cái cách hành đạo. Và tôi bắt chước cái tượng theo phong cách của Miến Điện là không có tóc xoắn, vì Đức Phật là người cạo tóc. Cho nên đó, những người ta muốn chửi Đức Phật, tôi gọi là ông Sa Môn đầu trọc. Khác với Sa Môn Chavaka là Sa Môn duy vật, khác với Sa Môn Kỳ Đa là Sa Môn lõa thể, thì ta gọi Đức Phật là Sa Môn đầu trọc, vì Đức Phật là lập ra cái trường phái cạo đầu. Chứ không có tha môn nào, bà la môn nào ở đâu mà cạo đầu. Còn bây giờ các đạo sĩ bà la môn ta bắt chước đạo Phật, ta đắp y giống như mấy ông sư của chúng ta, và cạo đầu trọc như vậy để lấy cái thiện cảm của cộng đồng thế giới đến với đạo bà la môn. Bản chất của các đạo sĩ bà la môn là khổ hạnh, là tao đâu có tóc, tao đâu có cạo tóc, tóc nó rính lại, tao nuôi nuôi như thế này, chứ nó không còn là từng sợ tách lập đó, nó dính vào thành một cái bệnh tóc luôn vậy đó. Nói tóm lại, theo tôi, tuệ không thuộc về nhóm tâm lý chuyên biệt, mà nó là cái nhận thức chuẩn xác mang tính phổ quát, mang tính quy luật. Quy luật nó phải là phổ quát chứ không phải là chuyên biệt. Thì nó có khác là cái cách phân loại của các luận sư ở trong tông Du Già về nhóm tâm lý chuyên biệt, theo tôi là chưa chuẩn, không chuẩn bằng so với là Thượng Tọa Bộ. Thì tôi xin mở rộng thêm về ba cái khả năng của trí tuệ theo A Tỳ Đạt Na của Thượng Tọa Bộ. Thứ nhất là vị tri đương tri căn, tức là tôi sẽ biết pháp chưa từng được biết đến. Thì cái trí tuệ đó ở mức độ sơ khởi, ở đây đó là như lý tắc ý, nó có được cái tính năng đó, cái quyết liệt đó. Thứ hai là dĩ tri căn, tức là biết rõ được những sự vật hiện tượng đang diễn ra. Thứ ba là cụ tri căn, tức là biết đầy đủ, biết trọn vẹn, biết có hệ thống, biết mang tính quy luật về mọi sự vật hiện tượng. Tức là bất cứ một nhận thức nào được gọi là nhận thức trí tuệ thì nó đều có ba cái nội hàm này. Thì đó là nội dung khái quát của nhóm tâm lý chuyên biệt.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.